SBS Audio is supported by advertising.
SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
Bính Ngọc xin chào quý vị, các tin chính sẽ loan trong bản tin nhanh tối ngày hôm nay. Một thiếu niên 16 tuổi bị buộc tội khủng bố với cáo buộc tấn công bằng dao tại nhà thờ ở Sydney. Hoa Kỳ phủ quyết yêu cầu của Palestine trở thành thành viên đầy đủ của Liên Hợp Quốc. Thể thao AFL, St Kilda chịu thua 60 điểm với Western Bulldogs. Và Hoa Kỳ, Việt Nam tổ chức đối thoại hàng hải và luật biển. Sau đây là bản tin chi tiết. Westfield Bondi Junction ở Sydney, nơi xảy ra vụ tấn công bằng dao chết người, đã mở cửa giao dịch trở lại vào sáng ngày hôm nay, thứ Sáu, 19 tháng 4. Trung tâm mua sắm mở cửa cho công chúng vào lúc 9:30 sáng địa phương, mặc dù không phải tất cả các cửa hàng đều mở cửa trở lại vào lúc này. Nhân viên bảo vệ làm việc tại trung tâm mua sắm này sẽ được phát áo chống dao đâm. Cũng liên quan đến vụ này thì một anh hùng trong vụ đâm Bondi Junction đã được Thủ tướng Úc công nhận và xác nhận rằng nhân viên bảo vệ người Pakistan bị thương sẽ được cấp thị thực vĩnh viễn. Ông Muhammad Taha đã được đưa đến bệnh viện sau khi đối đầu với kẻ tấn công Joy Koji trong vụ đâm hung hãn vào thứ Bảy 13 tháng 4 khiến 6 người thiệt mạng. Ông Taha được cho là đang ở Úc theo thị thực sau tốt nghiệp sắp hết hạn. Chuyển qua tin khác. Một thiếu niên 16 tuổi đã bị buộc tội khủng bố sau cuộc điều tra của đội chống khủng bố phối hợp giữa cảnh sát Liên bang Úc và các lực lượng phòng chống tội phạm New South Wales về vụ tấn công bằng dao tại một nhà thờ ở Sydney. Cảnh sát trước đó đã được gọi đến nhà thờ Christ the Good Shepherd vào tối thứ Hai, nơi giám mục Ma Marie Emmanuel được cho là bị đâm trong một bài giảng được phát trực tiếp. Thiếu niên này đã bị cảnh sát bắt giữ và hôm nay phải đối mặt với phiên tòa xét xử sau khi bị từ chối bảo lãnh. Người này hiện đang được cảnh sát canh gác trong bệnh viện sau khi trải qua cuộc phẫu thuật đứt ngón tay sau vụ tấn công. Thủ tướng đã nhấn mạnh tầm quan trọng của sự gắn kết xã hội ở Úc sau cuộc điều tra chống khủng bố. Vào nhà thờ tuần này. Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với SBS News, Thủ tướng Anthony Albanese mô tả hành động của kẻ tấn công là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Chuyển qua các tin thế giới khác, Hoa Kỳ đã phủ quyết một nghị quyết của Hội đồng Bảo an khuyến nghị trao cho Palestine quyền thành viên đầy đủ của Liên Hợp Quốc. 12 quốc gia bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết với 2 phiếu trắng từ Anh Quốc và Thụy Sĩ. Để một dự thảo nghị quyết được thông qua, ít nhất 9 thành viên phải bỏ phiếu thuận và không có thành viên thường trực nào, bao gồm Trung Quốc, Pháp, Nga, Anh và Mỹ, sử dụng quyền phủ quyết của mình. Tại Ấn Độ, thì hoạt động dân chủ lớn nhất từng được thực hiện từ trước đến giờ sẽ bắt đầu vào ngày hôm nay thứ Sáu. Cuộc bầu cử quốc hội sẽ quyết định hạ viện của đất nước, được gọi là Lok Sabha. Các cử tri sẽ bỏ phiếu trong 44 ngày và 7 giai đoạn, trong một cuộc bầu cử được nhiều người mong đợi, sẽ chứng kiến sự trở lại của Thủ tướng đương nhiệm Narendra Modi và đảng Bharatiya Janata theo chủ nghĩa dân tộc đạo Hindu của ông, hay gọi tắt là BJP. Nhà phân tích chính trị và chuyên gia về Ấn Độ Robin Jeffrey nói với SBS News rằng ông Modi đã chiếm ưu thế trong chiến dịch tranh cử. Quay trở về Úc, một cuộc điều tra của Thượng viện ở Darwin cho thấy bạo hành gia đình đối với phụ nữ thổ dân là một đại dịch diễn ra ở lãnh thổ phía Bắc, không thể được giải quyết thỏa đáng nếu không có một số thay đổi căn bản. Cựu sĩ quan cảnh sát tại Úc và hiện là Thượng nghị sĩ Dorinda Cox nói rằng cảnh sát là một phần chính của vấn đề. Cuộc điều tra đã lắng nghe chia sẻ của Sachin Sharma, chỉ huy của cảnh sát lãnh thổ phía Bắc về bạo hành gia đình và dịch vụ dành cho thanh thiếu niên. Quỹ Save the Children của Úc cho biết, chính phủ liên bang nên xem xét tăng cường viện trợ nước ngoài, chứ không chỉ đơn giản là đổ tiền vào ngân sách quốc phòng. Có thông báo rằng Bộ Quốc phòng sẽ nhận thêm 50 tỷ đô la trong vòng 10 năm tới. Chi tiêu quốc phòng hàng năm dự kiến sẽ vượt 100 tỷ đô la vào năm 2034. Chuyển qua tin thể thao, trong AFL thì St Kilda đã phải chịu thua 60 điểm Trong cuộc tranh tài với Western Bulldogs, huấn luyện viên Ross Lyon thừa nhận Senkuda đã không đáp ứng được yêu cầu thể lực khắc nghiệt của lịch thi đấu dày đặc gần đây. Chuyển qua tin liên quan đến Việt Nam. Hoa Kỳ và Việt Nam vừa tổ chức đối thoại lần thứ 8 về các vấn đề hàng hải và luật biển do Bộ Ngoại giao Việt Nam chủ trì. Các chuyên gia từ thủ đô Washington của Mỹ và nhiều bộ ngành Việt Nam đã thảo luận một loạt các vấn đề hàng hải liên quan đến nền kinh tế xanh, bảo tồn biển, luật biển và hợp tác hàng hải theo tinh thần quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Hoa Kỳ-Việt Nam. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam loan báo trên trang Facebook, bà Elizabeth Kim, trưởng văn phòng đại diện và vùng cực thuộc Cục Đại dương Môi trường Quốc tế và các vấn đề khoa học Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, và ông Trịnh Đức Hải, phó chủ nhiệm Ủy ban Biên giới Quốc gia thuộc Bộ Ngoại giao Việt Nam đã chủ trì cuộc đối thoại này.